mời anh chị em dành ít phút tĩnh lặng. Thưa anh chị em, tôi đâu có được giúp anh chị em tĩnh tâm đâu, phải không? Chính vì thế nên có khi anh chị em bảo thôi 5 phút tĩnh tâm cũng hay rồi. Trong giây phút này tôi mời anh chị em ngắm nhìn ông Gioan. Ông ấy không lấy vợ. Lúc nãy có chị nói là có lẽ là ông ấy bị đem vào hoang địa để tránh khỏi Herode. Tôi nghĩ rằng ông ấy chọn vào hoang địa, ông không bị vào hoang địa, chính ông ấy tìm đến hoang địa ở cái chỗ vắng đấy. Chính ông ấy quyết định là không lập gia đình. Và chính ông ấy quyết định sống một đời sống rất là kham khổ, hiểu theo nghĩa là sống với những cái gì mà ở cái hoang địa cho ông, dù là những con châu chấu hay là một cái thứ mật ngọt nào đó tiết ra từ đá hay từ cây hay từ con ong chẳng hạn, ông ấy chấp nhận như vậy. Tôi mời anh chị em nghe được tiếng gào của ông ấy, tiếng hô của ông ấy. Ông ấy hô rất to. Ông hô một điều rất khó chịu. Tại sao tiếng hô của ông ấy khó chịu? Vì ông mời người ta sám hối. Có ai trong phòng này thích sám hối không? Có ai trong phòng này thích là có người nói với mình là chị ấy, chị có tội ấy, lo mà sám hối đi. Tôi không tin là có ai thích sám hối hết. Ai cũng thích ở yên trong cái chỗ của mình. Đừng đụng vào tôi nghe. Không ai thích những tội lỗi của mình bị khui ra, bị vạch trần dưới ánh mặt trời. Gioan mời người ta sám hối, mời người ta thanh tẩy, mời người ta đến với mình, mời người ta để cho mình dìm xuống dòng nước. Những người đến là những người khiêm tốn mới đáp lại lời mời này. Những người đến là những người nhận mình có tội và chấp nhận để được thanh tẩy, chấp nhận sám hối. Anh chị em có thấy ba bước không? Thứ nhất, tôi nhận tôi có tội. Thứ hai, tôi sám hối. Thứ ba, tôi được thanh tẩy. Đó có phải là bí tích giải tội mà nhiều anh chị em sẽ lãnh nhận trong mùa vọng này không? Thứ nhất, nhận tôi có tội. Thứ hai, tôi sám hối ăn năn. Thứ ba, tôi chấp nhận để được rửa, để tôi được dìm xuống nước, giống như tôi đi xưng tội vậy. Tôi mời anh chị em đến cái bờ sông Jordan để mà thấy đông, thật là đông người tới với Gioan. Người ta thích ông ấy lắm. Người ta tin ông, như lúc nãy có bạn đã đọc, người ta tin ông là người của Chúa, là ngôn sứ. Người ta tin cái phép rửa của ông là từ trời, đó không phải là một thứ của đất đâu. Và vì thế người ta kéo đến. Chính lúc ông Gioan lên đến đỉnh cao của tiếng tăm thì cái điều mà chúng ta nể ông ấy, đó là ông ấy không bao giờ vun vén cho cái vinh quang cho mình, không bao giờ hút đám đông về mình. Anh chị em đọc bài tuần tới, vâng, anh chị em sẽ thấy điều đấy. ông không bao giờ nhận mình là thế này thế khác. Và như câu 7, câu 8 hôm nay trong bài phúc âm hôm nay, ông ta dành tất cả những gì tốt nhất cho Giê-xu. Ông ta bảo rằng người ấy là người lớn hơn tôi, người ấy là người cao trọng hơn tôi, vì tôi không đáng cởi dây. Tôi thì rửa cho anh chị em trong nước ấy, chứ người ấy hơn nhiều, người ấy rửa cho anh chị em trong Thánh Thần. Phép rửa của tôi chỉ để chuẩn bị cho phép rửa của người đấy thôi. Phép rửa trong nước của tôi là chuẩn bị cho phép rửa của người ấy trong Thánh Thần. Anh chị em ơi, ông Gioan tuyệt vời vì ông ấy xóa mình. Xóa mình khó lắm. Mình mà có tiếng, đời nào mình chịu lép vế, đời nào mình chịu xóa mình. Nhưng nếu mà ông Gioan mà không xóa mình ấy, thì làm sao mà chúng ta nhận ra Đức Giê-xu được? Nếu ông ấy cứ vỗ ngực, ông ấy xưng ông là thế này thế nọ, thậm chí ông xưng là ông là Đức Kitô, rồi người ta tin vào ông ấy, thì Đức Giê-xu đã ra rìa mất rồi. Gioan đã không làm như thế, và chúng ta phải cảm ơn Gioan về chuyện ấy. Thưa anh chị em, mùa vọng đang đến rồi. Tôi mới đi ngang qua nhà thờ Tân Định, trong khuôn viên nhà thờ là bao nhiêu là đèn. Anh chị em hỏi tôi, này cha nói cho tụi tôi nghe coi, mùa vọng thì nên bắt chước ai vậy? Thì chắc tôi phải trả lời nên bắt chước Gioan. Nghĩa là chúng ta phải trở nên như Gioan, phải làm thế nào để kêu người ta đến với mình, để rồi chính mình lại đưa người ta đến với Chúa. Kêu người ta đến với mình, rửa tội, rồi từ đó tôi đưa người ta đến với Chúa. Tôi cương quyết không giữ người ta trong tay của mình. Ông Gioan đã đi làm phép rửa vào cỡ năm 20 mấy, 27 chăng? Năm nay là 2014 rồi. Gần 2000 năm trôi qua, và hôm nay Đức Giê-xu vẫn tiếp tục cần anh chị em trong phòng này, cần những Gioan mới. Ông Gioan là người đã giới thiệu Đức Giê-xu cho dân của mình, dân Do Thái đấy. Người ta ùn ùn người ta kéo tới là mấy người Do Thái ấy, chứ có phải ai đâu. Hôm nay Đức Giê-xu cần anh chị em ở đây, những người đi học lớp phúc âm Chủ Nhật, trở thành những Gioan mới để kéo được những người Việt Nam đến với Giê-xu. Kéo được những người Việt Nam đến với Giê-xu. Chúng ta phải làm y chang như Gioan. Nhưng làm thế nào chúng ta kéo được người ta đến với Giê-xu nếu đời sống của chúng ta quá xoàng? Nếu đời sống của chúng ta người ngoài nhìn vô thấy chả có gì đặc sắc cả. Gioan là đặc sắc. Ông ở hoang địa, ông ăn như thế, mặc như thế, giảng như thế, và ông hút người ta. Còn đời sống của chúng ta có khi cứ bị kéo theo đời sống của người ngoài đời, sống y như họ, đôi lúc tệ hơn họ. Nếu một đời sống như thế thì không thể nào kéo được con người đến với Giê-xu. Chính thế nên trong giây phút này, chúng ta cùng cầu xin cho nhau để chúng ta coi Gioan là mẫu của chúng ta trong việc chờ đợi Chúa. Thank you. Nhưng tôi mời anh chị em kết thúc giờ suy niệm chúng ta bằng lời nguyện số 116. Ta xin được cái ơn sám hối, giống như những người đã đến với Gioan, ơn sám hối. Và chính giống như Đức Giêsu cũng đến xếp hàng như vậy. 116. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban cắt rửa. Chúa đang muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình,
tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa lớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia Kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.
Cảm ơn anh chị em.